là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo Yên Bái trong suốt chặng đường 70 năm thành lập và phát triển. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hình thức học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19 của ngành giáo dục Yên Bái. Phần cuối chương trình chuyên mục Bảo hiểm xã hội, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu các sản phẩm lâm nghiệp gặp nhiều rào cản, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã đề ra kịch bản giảm 100 tỷ đồng giá trị sản xuất lâm nghiệp trong năm 2020. Cụ thể, giảm giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.900 tỷ đồng. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp giảm 5,58% so với kế hoạch, trong đó sản lượng vỏ quế khô, sản lượng tre mang bắt độ, măng mai giảm 49 tỷ đồng so với kế hoạch, sản phẩm gỗ khai thác giảm 20.000 mét khối. Để đạt được mục tiêu giá trị về sản xuất lâm nghiệp, tỉnh Yên Bái khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, trồng mới diện tích rừng theo kế hoạch, chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn và tăng cường chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng.
Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu nâng cấp 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Đó là chè San Tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn, chè Bát Tiên, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên và gạo Sén Cù, thị xã Nghi Lộ. Đến nay, toàn tỉnh có 7 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Để phấn đấu sản phẩm đạt hạng 4 trong chương trình mỗi xã một sản phẩm, các đơn vị chủ thể sẽ phải tập trung hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp trong năm 2019. Đặc biệt, cần hoàn thiện các tiêu chí về liên kết vùng nguyên liệu, đóng gói, nhãn mác cho sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế về thủ tục hồ sơ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện, thương hiệu sản phẩm, chuyển hóa theo tiêu chuẩn OCOP. Việc nâng cấp các sản phẩm từ 3 sao lên hạng 4 sao sẽ góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng 3 tháng đầu năm nay, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được 860 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong sản xuất, công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID như rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào ca, đeo khẩu trang trong khi làm việc, sắp xếp công nhân sản xuất giữ khoảng cách làm việc 2 mét. Nhờ đó, công ty vẫn duy trì sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tốt. 80% sản phẩm được tiêu thụ trong nước, còn lại 20% xuất khẩu trực tiếp sang các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của 200 công nhân lao động đạt 7,6 triệu đồng một người tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy rừng. Các vụ cháy rừng đã khiến một người chết, thiệt hại 1,5 hectare rừng cao su và hơn 3 hectare rừng trồng. Trong đó, 4 vụ cháy xảy ra tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu xảy ra 2 vụ và thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 1 vụ. Nguyên nhân dẫn đến cháy rừng là do người dân bất cẩn trong khi đốt nương rẫy khiến ngọn lửa cháy lan và không kịp dập tắt. Một số vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Dự báo trong những tháng tới, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài trên diện rộng sẽ làm các thảm thực vật tại các khu rừng trở nên khô hanh và dễ bắt lửa. Do vậy, để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng trong bảo vệ phát triển rừng, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy rừng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, qua 70 năm thành lập và phát triển, Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo trên cả nước đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Vị thế, vai trò của Hội Nhà báo ngày càng được khẳng định, phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Yên Bái cũng đã và đang đóng góp nhiều cho sự đổi mới của quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu lại những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau đây.
Trải qua 70 năm thành lập và phát triển, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức 10 kỳ đại hội. Qua mỗi kỳ đại hội càng khẳng định vai trò vị thế của hội trước công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp đổi mới báo chí nước nhà. Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội 10, chương trình hoạt động toàn khóa và chương trình công tác hàng năm gắn với thực hiện hoạt động của hội. Qua đó kịp thời chỉ đạo sâu sát quyết liệt phong trào của các cấp hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở, số người làm báo gia nhập tổ chức hội ngày càng tăng. Nếu như cuối năm 1950 hội chỉ có 300 hội viên thì đến hết tháng 2 2020 hội đã có 25.038 hội viên. Bằng việc thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết đại hội 10, hoạt động của cấp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội ngày càng được nâng cao, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội, quy tụ thu hút đông đảo các cơ quan báo chí và người làm báo trong cả nước. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái ngày càng khẳng định vai trò trách nhiệm là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đại diện cho những người làm báo trong tỉnh. 35 năm xây dựng và trưởng thành, báo chí Yên Bái luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc về chất lượng hội viên cũng như số lượng giải thưởng tại các cuộc thi giải báo chí lớn của quốc gia, của hội, nhà báo và các đơn vị tổ chức. Hội duy trì tốt giải báo chí hàng năm, mỗi mùa giải có từ 150 đến 200 tác phẩm tham dự. Từ năm 2001 đến nay, giải báo chí Yên Bái đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên trong tỉnh tham gia. Để tạo động lực cho các nhà báo, phóng viên sáng tạo những tác phẩm báo chí mang lại hơi thở cuộc sống sâu sắc và toàn diện hơn, hội đã tham mưu mở rộng các thành phần đối tượng tham gia, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nâng giá trị giải thưởng. Nhờ đó, giải thưởng báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm đã cao gấp 3 lần so với những năm thực hiện. Thông qua giải báo chí hàng năm của tỉnh và các cuộc thi do các ngành hội tổ chức đã lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự giải báo chí quốc gia. Từ khi có giải báo chí quốc gia, trước đây là giải báo chí toàn quốc đến nay, Hội Nhà báo Yên Bái đã có hàng chục tác phẩm báo chí đạt giải như một giải A thuộc loại hình phát thanh, 3 giải B thuộc truyền hình, 6 giải C và nhiều giải khuyến khích thuộc các loại hình báo chí. Bên cạnh đó, các hội viên thuộc Chi hội Nhà báo Đài phát thanh truyền hình đã tích cực tham gia liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc. Qua 38 mùa liên hoan đã giành được hàng trăm huy chương các loại. Các hội viên ở các chi hội nhà báo trực thuộc còn tích cực tham gia các cuộc thi do các bộ ngành trung ương tổ chức và có nhiều tác phẩm đạt giải. Có hội viên đã trên 80 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia các cuộc thi với tinh thần trách nhiệm và chất lượng tác phẩm tốt, được ban tổ chức cuộc thi viết về xây dựng Đảng, giải Búa liềm vàng, trao giải tác giả có tuổi đời cao nhất tham gia cuộc thi. Thực hiện mục tiêu đổi mới báo chí là xây dựng đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp, đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều phóng viên, nhà báo giỏi có uy tín đang làm việc tại cơ quan báo chí trung ương, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt hội viên nhà báo, tổ chức những chuyến giao lưu thâm nhập thực tế với hội nhà báo các tỉnh bạn để hội viên được chia sẻ, học hỏi phương thức làm báo của các đồng nghiệp. Hội đang nghiêm túc thực hiện việc ký kết hợp đồng sáng tác báo chí chất lượng cao theo đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo báo chí chất lượng cao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Trong những năm qua, mỗi năm Hội Nhà báo Yên Bái đã xét hỗ trợ từ 20 đến 30 tác phẩm báo chí xuất sắc. Hiện nay Yên Bái đang trong chặng đường phát triển, cần thu hút đầu tư, do đó báo chí thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần đưa hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, để xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng với nhiệm vụ cách mạng, hội sẽ tăng cường công tác giáo dục, thực hiện tốt luật báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo. Đồng thời mỗi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo cách mạng, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
Vâng, phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ để xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm học sinh không đến trường nhưng không dừng học tập, các trường học ở Yên Bái đã và đang nỗ lực đa dạng hóa các hình thức dạy học và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. từ đó giúp học sinh ôn tập kiến thức và đặc biệt tạo thói quen thường xuyên tiếp cận học tập hàng ngày, dù không đến lớp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
Là trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trần Yên với 98% học sinh là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều thôn bản không có sóng điện thoại, phụ huynh không có thiết bị kết nối Internet nên trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19, cứ mỗi tuần một lần, các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành huyện Trần Yên phải đến từng gia đình học sinh để hướng dẫn các em học tập và rèn luyện kỹ năng tự học tại nhà. Cô giáo Đinh Thị Nhung, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành huyện Trần Yên nói.
Xã Kiên Thành của chúng tôi thì có nhiều cái thôn nó xa trường tới hơn chục km nên là sóng điện thoại không có mà đôi khi còn không có cả điện thoại lẫn mạng Internet thì chúng tôi luôn khắc phục khó khăn đó là in ra phiếu học tập để giao bài cho tới các em và do cái lực lượng giáo viên mỏng nên chúng tôi đã thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương cũng như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ để là các đoàn thể là giúp đỡ chúng tôi là giao bài tới các em để các em làm sao tiếp cận được cái kiến thức ôn tập để đảm bảo trong cái thời gian nghỉ dịch chống dịch.
Chị Đặng Thị Hiền, phụ huynh học sinh thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trần Yên nói.
Trong cái thời gian nghỉ dịch dài ở nhà thì bản thân tôi cũng như là các phụ huynh khác cũng cảm thấy là yên tâm bởi vì trong thời gian nghỉ dịch như thế nhưng mà các con chúng tôi vẫn được học tập, được sự quan tâm của các thầy cô giáo. Thì hôm nay có các thầy cô giáo đã lên tận nhà để giao bài tập cho các con. Thì chúng tôi ở nhà thì cũng phối hợp với các thầy cô cũng bảo ban các con làm bài và học tập.
Còn ở khu vực thị trấn, thành phố, học sinh có nhiều điều kiện để tiếp cận với các phương pháp học hiện đại. Cứ 8 giờ đến 11 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, được các thầy cô hướng dẫn học trực tuyến để củng cố kiến thức. Em Nguyễn Phương Anh, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Mặc dù học trực tuyến không được kỹ và như học trực tuyến không được kỹ và dễ hiểu như học trực tiếp, nhưng mà cháu và các bạn cũng phải cố gắng để tự học và để được đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi vào 10 tới.
Cùng với việc củng cố kiến thức đã học, từ ngày 30 tháng 3, học sinh ở 20 lớp của nhà trường đã được tiếp thu bài mới trong chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 thông qua dạy online. Cô giáo Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Khó khăn lớn nhất đối với các thầy cô giáo cũng như đối với các em học sinh đó là chính là về công nghệ thông tin. Thì hiện nay thì hầu hết các em học sinh trong nhà trường thì đều có các cái thiết bị để học tập. Tuy nhiên là cái phần mạng thì cũng có những cái thời gian là nó cũng bị ảnh hưởng. Nên dẫn tới là có những em học sinh thì vừa vào học lại bị ao ra hoặc trong một ngày, trong một tiết học các em lại bị ao ra là 2 hoặc 3 lần. Điều đó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng học tập của các em học sinh.
Còn đây là buổi học trực tuyến của cô giáo Hoàng Thu Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái, một trong 3 trường trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để triển khai thí điểm quy trình đồng bộ dạy học trực tuyến. Cô giáo Hoàng Thu Hoàn, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình dạy học thì chúng tôi có một số những khó khăn, đó là học sinh thì một số em thì vào mạng chậm do là cái thời điểm gần đây là đa số các trường người ta học trực tuyến. Thứ hai là học sinh dễ phân tâm cho nên là cái sự nhận thức của học sinh nó cũng còn hạn chế. Về cái việc khó khăn nữa là chúng tôi chấm chữa bài đó sẽ mất thời gian nhiều hơn so với chấm ở trên lớp.
Nhằm giúp học sinh củng cố và kịp thời bổ sung các kiến thức cần thiết, Sở Giáo dục Đào tạo đã có nhiều giải pháp vừa chống dịch vừa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh thông qua nhiều hình thức như dạy học trực tuyến, dạy trên truyền hình, giao bài tập qua Zalo, Facebook và tại nhà, xây dựng các chuyên đề ôn tập cho học sinh cuối cấp thông qua việc ghi hình các bài giảng bổ sung vào nguồn học liệu trên trang thông tin điện tử của sở. Tuy nhiên, do điều kiện của một tỉnh miền núi đời sống còn nhiều khó khăn, nên số học sinh học trực tuyến khối tiểu học chỉ đạt 17,1%, khối trung học cơ sở 29,5%, 76,8% học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đạt 21%. Cùng với đó, dạy học trực tuyến ở quy mô rộng là hình thức còn khá mới mẻ, nên quá trình dạy học đã nảy sinh nhiều khó khăn. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng nội dung chương trình dạy học, tổ chức khảo sát các điều kiện học tập của học sinh, triển khai dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do phòng chống dịch Covid. Thứ hai là chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn công cụ dạy học qua Internet, đảm bảo việc tổ chức dạy học trực tuyến có chất lượng, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của đơn vị và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh về an toàn, an ninh trên mạng. Thứ ba là xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến. Thứ tư là tiếp tục phối hợp với cổng thông tin điện tử của tỉnh để xây dựng nguồn học liệu phục vụ giảng dạy. Chúng tôi cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ những giải pháp dạy học trực tuyến, đảm bảo đường truyền Internet, hỗ trợ gói cước di động cho học sinh, giáo viên trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt đời sống xã hội, song để bù đắp những khoảng trống về kiến thức đòi hỏi nhiều hơn nữa những nỗ lực của các thầy cô, sự hợp tác của phụ huynh và hơn hết là ý thức tự rèn của mỗi học sinh.
Tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn của doanh nghiệp, người lao động trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, ngành bảo hiểm xã hội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, để chung tay cùng với các doanh nghiệp mà tháo gỡ khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện. Vậy thì theo ông, những doanh nghiệp như thế nào được gọi là doanh nghiệp đủ điều kiện để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?
Theo quy định tại điều khoản 1 điều 88, điều 16 nghị định 115, điều 28 thông tư 59 của Bộ Lao động Xã hội quy định thì người sử dụng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có một số trong các trường hợp sau. Một là không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm dừng tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh. Thứ hai là bị thiệt hại tài sản trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, không kể giá trị tài sản là đất. Thì đối với các đơn vị để xác định cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thì trong vòng 15 ngày các cơ quan đơn vị Sở Lao động Xã hội, Sở Tài chính phải xác định và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Sau đó các doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. Trong vòng 10 ngày làm việc thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện cái việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời.
Cụ thể là những doanh nghiệp này sẽ được tạm dừng đóng những loại hình bảo hiểm gì và quyền lợi của họ là trong thời gian tạm dừng đóng như thế nào thưa ông?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định 115, Thông tư số 59 và Công văn 797, Công văn 860 của Bảo hiểm Việt Nam thì các doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất bao gồm 22% nhưng vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau tài sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 10% trên quỹ tiền lương. Còn quyền lợi trong quá trình tạm dừng đóng bóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì không phải tính lại cái số tạm dừng đóng đó. Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng. Và trường hợp người lao động nghỉ việc di chuyển thì cũng thực hiện như cái việc doanh nghiệp nộp đủ tiền và chốt sổ để xác nhận gửi cho người lao động. Thế trong thời gian tạm dừng đóng thì không thực hiện cái việc thanh tra, kiểm tra liên ngành.
Trong thời gian thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội thì ngành bảo hiểm đã có cái giải pháp tuyên truyền như thế nào để các doanh nghiệp nắm rõ quy định này và hiểu được cái quyền lợi của mình thưa ông?
Qua thực hiện cái chỉ thị số 11 của Chính phủ và công văn 797 của Lao động Xã hội, công văn 860 của Việt Nam thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Vấn đề thứ hai nữa, bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội để có công văn gửi đến các doanh nghiệp trên địa bàn do bị ảnh hưởng COVID-19. Thứ ba là bảo hiểm xã hội tỉnh đã có công văn và chỉ đạo trực tiếp đến các đơn vị thuộc bảo hiểm tỉnh quản lý để các cán bộ chuyên quản kịp thời đến các doanh nghiệp để giả soát. Đặc biệt trong cái thời gian giãn cách này thì cán bộ chuyên quản cũng đã tổ chức triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức cụ thể như điện thoại, qua mail và các hình thức khác để kịp thời cái chính sách này đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cái tác động do dịch COVID-19. Thứ bốn là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp để làm sao cho các doanh nghiệp nắm bắt tình hình, biết được chính sách của nhà nước trong cái giai đoạn hiện nay là các doanh nghiệp khó khăn thì sẽ được nhà nước quan tâm cho tạm dừng đóng vào quỹ hữu đất trong thời gian đến tháng 6. Tiếp theo, nếu mà dịch bệnh chưa thuyên giảm thì doanh nghiệp có đề nghị thì bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét tiếp tục cho các doanh nghiệp tạm dừng đóng đến tháng 12 năm 2020. Kết thúc cái thời gian tạm dừng đóng thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thì sẽ chỉ đạo kịp thời cơ quan bảo hiểm các huyện, thị xã và văn phòng bảo hiểm tỉnh kịp thời đôn đốc các doanh nghiệp đóng đủ các quỹ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù vào quỹ hưu trí tử tuất của thời gian tạm dừng trước đó.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.